chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự thứ 6 ngày 7 tháng 2 năm 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình xin chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Các địa phương ở thành phố Cần Thơ nói chung, quận Ô Môn nói riêng đã sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2025.
Nghị định 168 sau hơn một tháng có hiệu lực đã tạo được sự thay đổi lớn về nhận thức lẫn hành vi của người tham gia giao thông ở thành phố Cần Thơ và cả nước.
Từ hôm nay, giá cước vận tải hành khách trên các tuyến đường bộ ở thành phố Cần Thơ trở lại khung giá bình thường như trước Tết.
Ngày vía thần tài, giá vàng tăng mạnh trở lại ngay đầu phiên.
Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, trong năm 2024 đã ghi nhận gần 290.000 trường hợp mắc cúm mùa và có 8 ca tử vong.
Trong phần tin thế giới, số ca nhiễm cúm tại Hồng Kông, Trung Quốc có thể tăng đột biến.
Bây giờ là nội dung chi tiết với các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn. Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương bí thư chi bộ ấp khu vực và đảng viên tiêu biểu cấp thành phố năm 2025. Tham dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo vụ địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng thường trực cấp ủy các quận huyện và xã phường thị trấn.
Thực hiện kế hoạch số 362 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức hội nghị biểu dương bí thư chi bộ ấp, khu vực và đảng viên tiêu biểu, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc xét và biểu dương 671 bí thư chi bộ ấp, khu vực và đảng viên tiêu biểu cấp huyện và đề nghị 95 đồng chí bí thư chi bộ ấp, khu vực và đảng viên tiêu biểu khen cấp thành phố. Đây là những tấm gương sáng, tiêu biểu, luôn trách nhiệm, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực đó, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ ấp khu vực đảng viên tiêu biểu tiếp tục cùng với cấp ủy chi bộ, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tại xã phường thị trấn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ ấp khu vực là nơi gần dân, sát dân nhất, là nơi chuyển tải chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân.
Tích cực tham gia công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, lãnh đạo cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong đời sống, giữ gìn trật tự an toàn ở ấp khu vực, xây dựng ấp khu vực thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và các quy ước cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư văn hóa.
Hôm qua, huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị biểu dương bí thư chi bộ ấp và đảng viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025.
Đảng bộ huyện Phong Điền có 38 tổ chức cơ sở đảng, 152 chi bộ cơ sở với trên 3.900 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Phong Điền luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng nói chung, chất lượng hoạt động của từng cấp ủy đảng nói riêng. Từng đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị địa phương, có uy tín tiêu biểu trong tập thể, trong cộng đồng, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Tại hội nghị, 95 đồng chí bí thư chi bộ ấp và đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu đã được biểu dương. Nhằm củng cố nâng chất sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, quận ủy Ô Môn đặt ra mục tiêu bồi dưỡng kết nạp 139 đảng viên mới trong năm nay.
Tính đến hết tháng 1, quận ủy Ô Môn đã kết nạp 83 đảng viên mới, đạt 60% kế hoạch năm. Để sớm hoàn thành mục tiêu bồi dưỡng kết nạp 139 đảng viên mới trong năm nay, ngay từ đầu năm, quận ủy Ô Môn đã giao chỉ tiêu cho các chi bộ đảng bộ trực thuộc dựa trên nguồn của từng đơn vị, lập kế hoạch mở các lớp nhận thức lý luận chính trị cho các quần chúng ưu tú được xem xét giới thiệu kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới, chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tạo nguồn bồi dưỡng giáo dục giới thiệu những quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức để kết nạp vào đảng.
Chương trình tiếp tục với các thông tin về việc kiểm tra công tác tuyển quân năm 2025 trên địa bàn các quận huyện tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2025 tại quận Bình Thủy.
Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thủy, năm 2025, quận được giao tuyển chọn và gọi 227 công dân nhập ngũ. Trong đó, 162 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng và 65 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 8 phường quan tâm, chăm lo thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhân dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của thanh niên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thủy đã trao lệnh gọi cho 100% thanh niên lên đường nhập ngũ. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu đánh giá cao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của quận Bình Thủy. Đồng chí đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận quan tâm rà soát các mặt công tác để tổ chức lễ giao nhận quân an toàn đúng quy định, đồng thời nắm chắc tình hình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thăm hỏi động viên gia đình các thanh niên tại địa phương, rà soát thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Sau buổi kiểm tra, đoàn đã đến thăm gia đình thanh niên Đoàn Gia Bảo ngụ ở khu vực 5 và thanh niên Lương Gia Bảo ngụ ở khu vực 2 phường Bình Thủy. Tại các điểm đến, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu ân cần thăm hỏi động viên gia đình an tâm cho con em lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều làm trưởng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2025 tại phường Tân An và phường Cái Khế.
Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự hai phường Tân An và Cái Khế đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đạt chất lượng, đồng thời triển khai tốt các bước đúng quy trình, đúng luật công khai. Các hội đoàn thể tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình có con em tham gia nhập ngũ, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của thanh niên, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Sau Tết Nguyên đán, đa số thanh niên của hai phường đều đảm bảo sức khỏe tốt, tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Tiền Phong đề nghị các phường tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của thanh niên, tổ chức thăm hỏi, động viên, khích lệ những thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với các thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hôm qua, đồng chí Huỳnh 11, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ đến thăm các gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ.
Đoàn đã đến thăm gia đình thanh niên Đinh Gia Huy, ấp Thới Hòa và Phạm Thanh Tuấn, ấp Thới Thuận. Hai thanh niên này nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình nên viết đơn tình nguyện và sẵn sàng chờ lên đường nhập ngũ. Tại các nơi đến, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ đã biểu dương tinh thần hăng hái của thanh niên và mong các thanh niên trúng tuyển phấn đấu học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nghĩa vụ, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện giúp gia đình thanh niên phát triển sản xuất để các thanh niên an tâm hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ trong quân đội.
Cùng thời gian này, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ đến thăm hỏi tặng quà các gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã Trung Thạnh. Cũng hôm qua, huyện Cờ Đỏ họp ban chỉ đạo ban tổ chức hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025. Năm nay, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn 227 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.
Đến thời điểm này, các mặt công tác chuẩn bị được các ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 2 tại ban chỉ huy quân sự huyện. Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ đề nghị các ngành có liên quan cần quan tâm đến hình thức và chất lượng, tổ chức tốt hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân, tạo không khí vui tươi, hào hứng cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục rà soát các gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ.
Quý thính giả thân mến, còn ở quận Ô Môn, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này quận đã sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2025. Phóng viên Ngọc Ngân có ghi nhận chi tiết.
Mặc dù gia đình thuộc diện khó khăn, ba làm công nhân, mẹ thì làm nghề bó chổi tại nhà, nhưng thanh niên Trịnh Minh Hảo ở khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn vẫn tình nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự. Hảo luôn chủ động, tự giác chấp hành nghiêm các lệnh từ đăng ký nghĩa vụ đến sơ khám tuyển và các khâu bước theo quy định của quy trình tuyển quân. Thanh niên Trịnh Minh Hảo ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn nói:
Khi mà biết em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì gia đình có động viên em muốn ở lại phục vụ quân đội, rèn luyện bản thân mình nhiều hơn.
Chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ của thanh niên Trịnh Minh Hảo, chia sẻ.
Địa phương hỗ trợ quan tâm rất là nhiều. Quan tâm là chúc Tết tặng quà. Cái thứ hai nữa là xây nhà cho Hảo. Khi mà Hảo tham gia nghĩa vụ quân sự thì chị mong muốn cho Hảo là cho Hảo đi nghĩa vụ là Hảo phát triển hơn, rồi chín chắn con người hơn, sau này giúp ích cho xã hội.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con, không ruộng đất sản xuất, để phụ kinh tế gia đình, thanh niên Phạm Minh Quý ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn đi làm công nhân với mức lương 9 triệu đồng một tháng. Thế nhưng, khi có kế hoạch tuyển quân năm 2025 của địa phương, Quý đã tạm gác lại công việc để viết đơn tình nguyện với mong muốn cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm lên đường nhập ngũ của Quý được tiếp thêm sức mạnh khi cấp ủy chính quyền địa phương hết sức quan tâm, động viên. Đó chính là động lực to lớn giúp Quý phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ khi sống trong môi trường quân đội. Thanh niên Phạm Minh Quý, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, cho biết cảm nghĩ của mình.
Khi em ra nghĩa vụ thấy rất tự hào, rất vui, rất phấn khởi, giúp em trưởng thành hơn. Em muốn hoàn thành nghĩa vụ về với gia đình.
Năm 2025, quận Ô Môn được giao chỉ tiêu là 233 quân, trong đó giao Bộ Quốc phòng là 158, Công an là 65 quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận đã hoàn thành quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đến thời điểm hiện tại, 100% công dân nhận lệnh đã tình nguyện. Các địa phương cũng đang chuẩn bị khẩn trương để thực hiện tốt hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân. Ông Võ Anh Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, thông tin.
Về chất lượng quân năm 2025 thì về trình độ cũng như là sức khỏe nó cao hơn năm 2024. Về chính sách hậu phương quân đội thì quận cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi thanh niên cũng như gia đình. Qua đó thì cũng có những cái phần quà thiết thực để động viên tinh thần, kịp thời khen thưởng đối với các cái gia đình tiêu biểu trong công tác là tuyển quân năm 2025. Song song đó thì quận cũng đang xem xét các cái trường hợp mà thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, quận sẽ vận động để hỗ trợ xây dựng các cái nhà, tạo điều kiện cho thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Và đến thời điểm hiện nay thì mọi công tác để giao nhận quân năm 2025 thì quận đã hoàn thành, sẵn sàng cho công tác này.
Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng lễ giao nhận quân năm 2025 của quận Ô Môn sẽ diễn ra thành công. 223 thanh niên của quận cũng đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin quan trọng khác. Mới đây, lãnh đạo huyện Phong Điền cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các ngành có liên quan đã tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác dạy và học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Trong những ngày đầu đi học trở lại, việc dạy và học của các trường đã cơ bản đi vào nề nếp. Các trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện và nội dung giảng dạy để đón học sinh đi học trở lại sau Tết cũng như quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh trong từng tiết học, buổi học. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dạy và học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Đồng thời, đề nghị các trường cần tiếp tục vận động gia đình đưa con em đến trường học đầy đủ, theo dõi nắm bắt được tâm tư của các em nhằm giúp các em sớm ổn định việc học tập.
Trong năm nay, quận Ô Môn được phân bổ 239 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản. Ngay từ đầu năm, quận đã có kế hoạch để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đạt từ 95% trở lên.
Theo đó, quận Ô Môn sẽ phân bổ vốn cho 58 công trình, trong đó công trình của năm 2023 chuyển sang là 25 công trình chuẩn bị khởi công mới 30 công trình chuẩn bị đầu tư là 3 công trình. Các công trình khởi công mới tập trung nhiều vào lĩnh vực giao thông vận tải với 7 công trình, mức vốn phân bổ gồm gần 39 tỷ đồng, lĩnh vực giáo dục và đào tạo 4 công trình với số vốn 14 tỷ đồng. Ngoài ra, quận cũng quan tâm đầu tư các dự án phục vụ y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và an ninh quốc phòng với số vốn hơn 17 tỷ đồng.
Để đảm bảo được mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo ngành chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục để khởi công các dự án mới, khảo sát, đánh giá đúng năng lực nhà thầu, đảm bảo về nhân lực, vật lực trước khi giao thực hiện dự án. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết từ ngày hôm nay, giá cước vận tải hành khách trên các tuyến đường bộ sẽ trở lại khung giá bình thường như trước Tết.
Theo đó, giá cước trên các tuyến đường từ bến xe trung tâm thành phố đến các tỉnh thành trong cả nước sẽ điều chỉnh giảm 40% so với giá niêm yết trong những ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. Trong 20 ngày trước, trong và sau Tết, bến xe khách trung tâm thành phố đã vận chuyển gần 30.000 lượt hành khách, tăng khoảng 10% so với Tết năm trước.
Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đang phối hợp để kiểm tra, xử lý các hành vi tự ý tăng giá vé, không có danh sách hành khách và không niêm yết giá cước trên các tuyến, cũng như hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định và chở quá số người quy định. Quý thính giả thân mến, sau khi Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực, tình hình trật tự an toàn giao thông và văn hóa trong tham gia giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Theo ghi nhận tại thành phố Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung, sau hơn một tháng có hiệu lực, Nghị định 168 đã tạo được sự thay đổi lớn về nhận thức lẫn hành vi của người tham gia giao thông. Phóng viên Đồng Khởi có ghi nhận như sau.
Đường dân sinh hai bên cầu Cái Răng nối đường tỉnh 923 với đường 3 tháng 2 và 30 tháng 4 thuộc địa phận phường An Bình, quận Ninh Kiều. Trước đây, tại khu vực này luôn xuất hiện rất nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện đi ngược chiều theo cả hai hướng, khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông tại đây khá hỗn loạn, thậm chí dẫn đến tai nạn. Thế nhưng từ khi Nghị định 168 ra đời đến nay, tình trạng trên đã cơ bản được khắc phục. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở quận Cái Răng và anh Dương Văn Toàn ở quận Ninh Kiều cùng chia sẻ.
Bây giờ là anh thấy đó, an toàn là không có đi ngược chiều như hồi trước. Trước thì đi tùm lum hết trơn, rất là tốt và nó cũng an toàn. Đâu vô đó hết rồi, thấy nó khỏe rồi, mình cũng an tâm.
Từ ngày ra Nghị định 168 là tình hình đi ngược chiều là giờ thấy giảm rõ rệt. Lúc trước khoảng chừng 6 mấy 7 giờ đó là đi ngược chiều nhiều lắm.
Theo Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, không chỉ đi ngược chiều mà tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai phần đường làn đường cũng tại một số vị trí nút giao, đèn tín hiệu giao thông và vi phạm nồng độ cồn khi lái xe trên địa bàn thành phố cũng có sự thuyên giảm đáng kể. Riêng 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thành phố ghi nhận 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 6 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương giảm 5 người. Điều này cho thấy sự ra đời của Nghị định 168 đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Ông Mai Minh Quang, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái Nghị định 168 đến thời điểm hiện tại thì đã giúp cho cái việc đó là người tham gia lưu thông mà trên địa bàn của thành phố Cần Thơ đó thì được thực hiện một cách nghiêm túc. Tình trạng là vượt đèn đỏ cũng như là không tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, rồi chạy sai làn đường, phần đường, rồi chạy vào đường cấm v.v. thì rõ ràng là đã giảm rõ rệt. Ý thức của người tham gia giao thông cũng nâng lên rõ rệt. Thì qua những cái mang lại hiệu quả thì tai nạn giao thông trên địa bàn của thành phố từ ngày 1 tháng 1 của năm 2025 đến thời điểm hiện tại thì có chiều hướng là giảm đáng kể. Đây là một trong những cái tín hiệu cũng đáng mừng.
Theo số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Chính phủ, từ khi triển khai thực hiện Nghị định 168 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước đều giảm cả 3 tiêu chí so với trước. Đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, cả số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm trên dưới 40% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tác động của Nghị định trong chuyển biến hành vi, nhận thức, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên kênh FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày Vía Thần Tài, mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Từ lâu đã trở thành một dịp quan trọng với người dân của Việt Nam, đặc biệt là giới kinh doanh và những người tin vào phong thủy. Theo quan niệm dân gian thì vào ngày này, nếu mua vàng để cúng thần tài hoặc giữ bên mình thì gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc cả năm. Vì vậy mà những năm qua thị trường vàng vào dịp này luôn sôi động, giá vàng thường có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu mua vàng lớn.
Mở cửa phiên ngày Vía Thần Tài hôm nay mùng 10 âm lịch, giá vàng tăng mạnh trở lại, vượt mốc 90 triệu đồng một lượng. Ngay đầu giờ sáng đã có rất đông người dân tới các cửa hàng vàng xếp hàng chờ mua vàng cầu may mắn. Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 86.800.000, 90.300.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố ở mức 86.500.000, 89.500.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thương mại điện tử Matrix, gần 900 tỷ đồng là số tiền mà người Việt chi ra mỗi ngày để mua sắm trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki và Sendo.
Doanh số giao dịch tăng hơn 37% so với năm 2023 cho thấy xu hướng mua sắm trực tuyến tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các ngành hàng bán chạy nhất gồm làm đẹp, nhà cửa, thời trang, trong khi bách hóa, thực phẩm tăng trưởng cao nhất. Hàng nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhờ logistics cải thiện và chính sách bảo vệ người mua tốt hơn. Cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, đặc biệt khi sản phẩm nước ngoài chiếm ưu thế.
Cùng sự khởi sắc của tín dụng, nhiều ngân hàng thương mại thông báo vượt chỉ tiêu lợi nhuận được cổ đông giao năm 2024, thậm chí không ít ngân hàng hé lộ mức lãi tỷ đô la Mỹ. Đây là cơ sở để kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng trong năm nay thêm khởi sắc.
Theo các chuyên gia kinh tế, tín dụng tăng mạnh tháng cuối năm đã tác động tích cực lên lợi nhuận quý tư cũng như cả năm 2024 của các ngân hàng. Tại các hội nghị tổng kết kinh doanh, nhiều lãnh đạo ngân hàng đã thông báo kết quả kinh doanh cả năm với lợi nhuận tăng trưởng rất cao. Với bối cảnh kinh tế vĩ mô dự báo cải thiện hơn, tín dụng có thể tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 15-16% trong năm 2025. Tín dụng năm nay dự báo tích cực hơn năm trước khi sức hấp thu vốn của nền kinh tế cải thiện. Các ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao hơn.
Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2025, Vietnam Airlines Group gồm có Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco ước vận chuyển gần 2.400.000 lượt hành khách, tăng gần 16% so với cùng kỳ của Tết năm ngoái. Kết quả vận chuyển này ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm thực hiện vai trò của hãng hàng không quốc gia đảm bảo đi lại thông suốt cho người dân dịp Tết Nguyên đán trong bối cảnh thiếu hụt đội máy bay do ảnh hưởng triệu hồi động cơ của nhà sản xuất.
Một loạt giải pháp để tăng tải cung ứng đã được các hãng trong Vietnam Airlines Group thực hiện như là thuê ngắn hạn 3 máy bay Airbus A321 phục vụ hành khách dịp Tết, khai thác gần 1.200 chuyến bay đêm hay sáng sớm, tăng hơn cùng kỳ 52%, giúp cung cấp thêm hơn 237.000 chỗ, chấp nhận ảnh hưởng hiệu quả kinh tế, kinh doanh khi chi phí tăng mà không có doanh thu, nhưng hãng đã điều động hơn 1.000 chuyến bay một chiều không hành khách để máy bay kịp thời quay lại các sân bay đang đông khách chờ đợi. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines liên tục phân tích cập nhật dữ liệu đặt chỗ, loại bỏ các đặt chỗ khống và điều hành lịch khai thác máy bay khoa học để mạnh ứng dụng công nghệ số từ đặt vé đến làm thủ tục, tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.
Tiếp theo là một số thông tin y tế đáng lưu ý. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 1.000 người mắc bệnh sởi, trong đó hầu hết là những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng sởi.
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi, tập trung tại các tỉnh phía Bắc. Riêng trong tháng 1, bệnh viện đã tiếp nhận 300 bệnh nhân mắc sởi và hiện đang điều trị cho 60 bệnh nhi. Tất cả các trường hợp nhập viện đều trong tình trạng nặng, viêm phổi, phải thở máy. Theo bác sĩ, phần lớn bệnh nhi mắc sởi nặng chưa được tiêm phòng, có bệnh nền hoặc nhập viện trẻ.
Cùng với đó, cúm là dịch bệnh được nhiều người quan tâm. Thời gian gần đây, tại các tỉnh phía Bắc nước ta đang có hiện tượng gia tăng số lượng các bệnh nhân mắc cúm. Theo Cục Y tế Dự phòng, diễn biến thời tiết đặc trưng mùa đông xuân, khí hậu gió mùa hanh khô ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, dẫn đến nguy cơ gia tăng số ca mắc, nhất là các bệnh truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Các bệnh truyền nhiễm phổ biến khác trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, một số bệnh có vaccine dự phòng có thể ghi nhận số mắc gia tăng ở nhiều nơi. Bộ Y tế đề nghị các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, viêm phổi nặng do virus. Các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa lễ hội xuân và các bệnh truyền nhiễm phổ biến như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh dại, cúm gia cầm. Tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới trong cộng đồng tại các cơ sở y tế để kịp thời xử lý, kiểm soát sự lây lan và hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong.
Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, trong năm 2024 đã ghi nhận gần 290.000 trường hợp mắc cúm mùa và có 8 ca tử vong. Còn tại Hồng Kông, Trung Quốc, số ca nhiễm cúm tại đây có thể tăng đột biến do sinh viên và người dân trở về sau kỳ nghỉ Tết. Cảnh báo của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông, Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh gia tăng đột biến về yêu cầu tiêm vaccine sau cái chết của nữ diễn viên Từ Hy Viên vì biến chứng viêm phổi do cúm.
Nhiều người ở Hồng Kông, Trung Quốc, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao như người già, trẻ em và những người mắc bệnh nền, đã được tiêm vaccine ngừa cúm. Tính đến ngày 2 tháng 2, đã có tổng cộng 1.930.000 liều vaccine được tiêm cho người dân, tăng 6,4% so với năm ngoái. Đa số trẻ trong độ tuổi đi học đã được tiêm phòng, nhưng nhóm trẻ nhỏ hơn lại bị bỏ sót. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi chỉ đạt 21%. Trước đó, các chuyên gia cũng cảnh báo những người mắc bệnh mãn tính nên cân nhắc quản đến các quốc gia đang có đợt bùng phát cúm và cần ghi lại số điện thoại cấp cứu cũng như mua bảo hiểm trước khi khởi hành.
Mùa cúm ở đây thường kéo dài từ 2 cho đến 4 tháng, bắt đầu từ ngày 9 tháng 1. Hiện hầu hết các ca nhiễm cúm được phát hiện vẫn là chủng H1, chiếm khoảng 90%. Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA vừa thông báo lần đầu tiên phát hiện chủng cúm gia cầm thứ hai ở bò sữa tại nước này. Phiên bản cúm gia cầm thứ hai này được gọi là D1.1. Trước đây chỉ được phát hiện ở các loài chim hoang dã và gia cầm. Điều này cho thấy hiện D1.1 đã lây lan sang bò.
Việc phát hiện ra loại cúm này ở bò sữa tại bang Nevada là kết quả của chương trình xét nghiệm sữa toàn quốc của USDA được triển khai vào đầu tháng 12 năm 2024. Theo Cục Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật thuộc USDA. Theo dữ liệu mới nhất của USDA, đã có tổng cộng 957 ca nhiễm cúm gia cầm ở gia súc được xác nhận tại 16 bang với 36 trường hợp mắc mới trong 30 ngày qua tại bang California và bang Nevada. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ lưu ý rằng rủi ro cúm gia cầm đối với con người nói chung vẫn ở mức thấp và không có bằng chứng về sự lây lan từ người sang người.
Tháng 1 năm 2025 đã chính thức trở thành tháng 1 nóng nhất trong lịch sử, một kỷ lục đáng báo động về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Thông tin này được Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu, C3S của Liên minh châu Âu công bố, khiến giới khoa học không khỏi lo ngại trước những diễn biến phức tạp và khó lường của khí hậu trái đất.
Theo C3S, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 1 vừa qua đã cao hơn 1,75 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là một mức tăng đáng lo ngại, cho thấy trái đất đang nóng lên với tốc độ nhanh chóng, chủ yếu vì lượng khí thải nhà kính do con người gây ra. Điều đáng nói là kỷ lục này được thiết lập trong bối cảnh hiện tượng thời tiết La Nina, vốn được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng làm mát đang diễn ra. Tuy nhiên, thay vì hạ nhiệt, nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao, phá vỡ mọi dự đoán trước đó.
Năm nay được các nhà khoa học dự đoán sẽ là năm nóng thứ ba được ghi nhận từ trước đến nay. CBS cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ nhiệt độ đại dương trong suốt năm 2025 để tìm hiểu về cách thức hoạt động của khí hậu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét liệu có thể thực hiện đề xuất của El Salvador rằng San Salvador sẽ tiếp nhận và giam giữ tội phạm bạo lực của Mỹ hay không. Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 4 tháng 2, mặc dù cả ông và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đều nói rằng điều này chắc chắn sẽ làm nảy sinh các vấn đề pháp lý.
Ngoại trưởng Rubio đã đạt được một thỏa thuận với Tổng thống El Salvador một ngày trước đó rằng quốc gia Trung Mỹ này sẽ tiếp nhận những người bị trục xuất khỏi Mỹ thuộc bất kỳ quốc gia quốc tịch nào, bao gồm cả công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp bị bỏ tù vì phạm tội bạo lực. Vấn đề di cư, một trong những ưu tiên của chính quyền Trump, một lần nữa là chủ đề trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới năm quốc gia Trung Mỹ của ông Rubio với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ.
Sự bất định trong chính sách thương mại Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế châu Âu, ngay cả khi chưa có những rào cản thương mại trực tiếp được áp dụng với hàng hóa của Liên minh châu EU. Đây là nhận định mới được Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đưa ra ngày hôm qua.
Cụ thể, ECB quan ngại nguy cơ Mỹ sẽ tiến hành cuộc chiến thương mại toàn diện với Trung Quốc, cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng với châu Âu hơn là vấn đề lạm phát do Trung Quốc chiếm 35% năng lực sản xuất của thế giới. Việc Mỹ áp thuế 10% với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ phải tìm thị trường khác và có thể hạ giá sản phẩm tại châu Âu, kìm hãm tốc độ tăng trưởng của khu vực này. Dù nhận định tranh chấp thương mại có thể kéo tăng trưởng kinh tế xuống, nhưng ECB cho rằng điều này không đủ mạnh để gây ra suy thoái do vẫn còn những yếu tố khác giúp kinh tế phục hồi.
Ngân hàng Trung ương Anh BOE ngày hôm qua vừa thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay giữa bối cảnh có nhiều lo ngại về sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế nước này. Động thái cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh là không khó đoán sau một loạt dữ liệu ảm đạm của nền kinh tế.
Cùng với quyết định hạ lãi suất, cơ quan tiền tệ Anh đã giảm một nửa dự báo tăng trưởng năm 2025, từ 1,5% xuống 0,75%. Trong khi đó, lạm phát đã giảm xuống mức thấp hơn dự kiến là 2,5% vào tháng 12 năm ngoái, cũng thúc đẩy kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Anh sẽ hướng tới đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của năm 2025. Các thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BOE hiện đang tìm cách cân bằng giữa nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng và phòng ngừa rủi ro lạm phát. Trong bối cảnh Mỹ bắt đầu gia tăng sức ép lên các đối tác thương mại, giới chức BOE kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế có thể được cải thiện từ giữa năm nay.
Diễn đàn quốc tế lần thứ tư về xây dựng và kiến trúc đô thị Kazanit với chủ đề Thống nhất của đa dạng đã khai mạc tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan của Nga ngày hôm qua.
Diễn đàn thu hút khoảng 11.000 khách mời từ nhiều nước trên thế giới. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, gần 300 diễn giả Nga và quốc tế đăng ký đóng góp ý kiến. Hàng chục gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm thu hút rất đông người tham quan, trao đổi kinh nghiệm.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.